Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. An Introduction to Agent-Based Modeling là sách giáo trình và hướng dẫn thực hành về mô hình hóa dựa trên tác tử do Uri Wilensky và William Rand biên soạn, xuất bản bởi MIT Press. Cuốn sách giới thiệu cách dùng thí nghiệm trên máy tính để nghiên cứu các hệ phức tạp trong tự nhiên, xã hội và kỹ thuật. Thay vì bắt đầu bằng một phương trình mô tả toàn bộ hệ thống, phương pháp này mô tả nhiều tác tử riêng lẻ, cùng quy tắc hành vi và môi trường tương tác của chúng. Từ đó, người học quan sát những mẫu hình quy mô lớn xuất hiện như thế nào. NetLogo là công cụ trung tâm của sách, vừa là ngôn ngữ lập trình đa tác tử, vừa là môi trường trực quan để chạy và sửa mô phỏng. Nội dung đi từ mô hình đơn giản, cách mở rộng và phân tích chúng, đến kiểm chứng, xác thực và sao chép kết quả. Mục tiêu không chỉ là dạy lập trình, mà là dạy cách đặt câu hỏi khoa học, biến giả, định thành mô hình có thể thử nghiệm, rồi diễn giải kết quả một cách thận trọng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ hành vi cục bộ đến hiện tượng vĩ mô xuất hiện, ý tưởng cốt lõi của sách là tính trội, tức những cấu trúc ở cấp độ toàn hệ thống, có thể hình thành từ tương tác cục bộ mà không cần được lập trình trực tiếp. Một đàn chim có thể tạo ra chuyển động phối hợp, một quần thể có thể dao động theo thời gian, hay mạng lưới giao thông có thể hình thành các điểm tắc nghẽn. Trong mô hình dựa trên tác tử, nhà nghiên cứu không viết sẵn hình dạng của đàn, chu kỳ quần thể hay cấu trúc mạng. Thay vào đó, họ xác định tác tử là gì, mỗi tác tử nhận biết thông tin nào, có thể hành động ra sao và các tác tử ảnh hưởng lẫn nhau thế nào qua từng bước thời gian. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích khi kết quả chung không thể suy ra dễ dàng từ từng cá thể riêng lẻ. Nó cũng buộc người xây dựng mô hình phải nói rõ cơ chế mà họ cho là quan trọng, thay vì chỉ khớp dữ liệu bằng một công thức tổng thể. Sách dùng các ví dụ thuộc vật lý, sinh học, xã hội và kỹ thuật để nhấn mạnh rằng cùng một lối tư duy có thể áp dụng xuyên lĩnh vực. Tuy nhiên, tính trồi không tự động chứng minh một lời giải thích là đúng. Một mẫu hình giống thực tế có thể được tạo bởi nhiều cơ chế khác nhau. Vì vậy, mô hình phải được xem là công cụ để kiểm tra giả định và so sánh cơ chế, không phải bản sao hoàn chỉnh của thế giới. Thứ hai, NetLogo biến mô hình thành thí nghiệm có thể quan sát và sửa đổi. NetLogo giữ vai trò thực hành xuyên suốt cuốn sách. Môi trường này cho phép người dùng tạo các tác tử, không gian mô phỏng và quy tắc cập nhật, rồi quan sát sự thay đổi của hệ thống bằng đồ họa, biểu đồ và các chỉ số. Giá trị sư phạm của lựa chọn này nằm ở việc rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng và thử nghiệm. Người học có thể thay đổi một quy tắc đơn giản, chẳng hạn phạm vi quan sát, tốc độ di chuyển hay điều kiện tương tác, sau đó chạy lại mô hình để xem hệ quả. Quá trình đó giúp phân biệt trực giác ban đầu với kết quả thực sự của cơ chế đã mô tả. Sách không coi lập trình là mục tiêu tách biệt. Mã lệnh được dùng để diễn đạt rõ một giả thuyết về hành vi và quan hệ nhân quả. Vì tác tử có thể hoạt động độc lập, NetLogo phù hợp để biểu diễn sự không đồng nhất giữa các cá thể, tính ngẫu nhiên và tương tác, đồng thời vốn thường bị làm mờ trong các mô hình tổng hợp. Các hướng dẫn từng bước, bài khám phá cuối chương và mã nguồn đi kèm giúp người đọc không chỉ chạy mô hình có sẵn mà còn mở rộng chúng. Dù vậy, giao diện trực quan không thay thế cho tư duy phương pháp. Một mô hình dễ chạy vẫn có thể dựa trên giả định yếu, dùng đơn vị đo không phù hợp hoặc tạo ra hình ảnh thuyết phục nhưng thiếu giá trị giải thích. Thứ ba, thiết kế mô hình là quá trình lựa chọn tác tử, quy tắc và mức độ chi tiết. Các chương về xây dựng mô hình cho thấy một ABM không đơn giản là tập hợp các đối tượng chuyển động trên màn hình. Nó cần một cấu trúc khái niệm rõ ràng. Người xây dựng phải xác định mục tiêu câu hỏi, đơn vị nào được xem là tác tử, thuộc tính nào của tác tử là cần thiết, môi trường có cấu trúc gì và các quá trình diễn ra theo thứ tự nào. Những lựa chọn này quyết định mô hình có trả lời đúng loại câu hỏi hay không. Nếu nghiên cứu sự lan truyền hay phối hợp, quy tắc kết nối và tiếp xúc có thể quan trọng hơn việc mô tả chi tiết hình dạng tác tử. Nếu nghiên cứu cạnh tranh tài nguyên, cơ chế tái tạo, tiêu thụ và phân bố tài nguyên có thể trở thành trung tâm. Sách hướng người đọc bắt đầu từ mô hình đơn giản, kiểm tra xem cơ chế tối thiểu đã tạo ra hiện tượng cần nghiên cứu chưa, rồi mới bổ sung độ phức tạp khi có lý do. Cách làm này giúp tránh hai cực đoan. Mô hình quá đơn giản có thể bỏ qua cơ chế quyết định, còn mô hình quá chi tiết dễ trở nên khó hiểu, khó kiểm tra và khó biết thành phần nào thực sự tạo ra kết quả. Việc mở rộng mô hình cũng được trình bày như một thử nghiệm có kiểm soát. Mỗi thay đổi cần gắn với một giả định mới, một câu hỏi mới hoặc một quan sát thực nghiệm cần được đối chiếu, thay vì chỉ thêm tính năng cho mô phỏng sinh động hơn. Thứ tư, phân tích mô phỏng đòi hỏi khám phá, tham số và đo lường có hệ thống. Một lần chạy mô phỏng hiếm khi là bằng chứng đủ mạnh vì ABM thường có tính ngẫu nhiên, nhiều tham số và hành vi phi tuyến. Sách vì vậy dành phần quan trọng cho việc phân tích mô hình. Người đọc cần lựa chọn các đại lượng cần đo, chạy mô hình nhiều lần và thay đổi tham số một cách có hệ thống. Mục đích là nhận ra kết quả nào ổn định, kết quả nào chỉ là biến động ngẫu nhiên và ngưỡng nào khiến hệ thống chuyển sang kiểu hành vi khác. Chẳng hạn, một quy tắc cục bộ có thể gần như không tạo tác động trong một khoảng tham số, nhưng khi vượt một ngưỡng nhất định lại làm thay đổi mạnh cấu trúc toàn cục. Nếu chỉ quan sát một hình ảnh từ một lần chạy, người dùng rất dễ nhầm hiện tượng ngẫu nhiên với quy luật. Phân tích cũng cần quay về câu hỏi nghiên cứu ban đầu. Không phải mọi chỉ số mà phần mềm có thể tính đều có ý nghĩa khoa học. Một thước đo tốt phải liên hệ trực tiếp với cơ chế hoặc hiện tượng đang giải thích. Sách khuyến khích việc so sánh các phiên bản mô hình, kiểm tra độ nhạy với giả định và diễn giải kết quả theo điều kiện cụ thể. Nhờ đó, mô phỏng được chuyển từ minh họa trực quan thành một hình thức thí nghiệm tính toán, nơi giả thuyết có thể bị thách thức, tinh chỉnh hoặc bác bỏ. Đây là điểm phân biệt giữa việc xem mô hình để khám phá và việc dùng mô hình để lập luận có trách nhiệm. Cuối cùng, kiểm chứng, xác thực và sao chép bảo vệ giá trị khoa học của ABM, một đóng góp quan trọng của sách là không dừng ở việc tạo ra mô hình chạy được. Phần về kiểm chứng, xác thực và sao chép đặt các câu hỏi khó nhưng thiết yếu. Kiểm chứng liên quan đến việc chương trình có thực hiện đúng quy tắc mà người thiết kế dự định hay không. Lỗi mã, thứ tự cập nhật không như mong muốn hoặc cách xử lý ngẫu nhiên đều có thể làm kết quả sai, ngay cả khi ý tưởng ban đầu hợp lý. Xác thực là vấn đề khác, liên quan đến việc giả định, cơ chế và đầu ra của mô hình có phù hợp với hiện tượng thực tế hay mục tiêu sử dụng hay không. Không có một phép thử duy nhất bảo đảm xác thực tuyệt đối. Tùy câu hỏi, người nghiên cứu có thể đối chiếu mẫu hình, dữ liệu, hành vi đã biết hoặc khả năng tái tạo các đặc điểm quan sát được. Sao chép lại làm tăng độ tin cậy bằng cách giúp người khác xây dựng hoặc chạy lại mô hình, kiểm tra xem kết quả có phụ thuộc vào chi tiết ẩn hay không. Sách nhấn mạnh ý nghĩa của mô tả minh bạch, mã nguồn, tham số và quy trình thực nghiệm. Đây cũng là lý do tài nguyên đi kèm có giá trị thực tế. Trong các hệ phức tạp, một kết quả hấp dẫn có thể xuất phát từ lựa chọn mô hình rất cụ thể. Công bố rõ các lựa chọn ấy giúp cộng đồng đánh giá phạm vi áp dụng của kết quả, phát hiện hạn chế và phát triển mô hình theo cách tích lũy. Kết luận, cuốn sách phù hợp với sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và người làm phân tích muốn tiếp cận hệ phức tạp bằng mô phỏng, đặc biệt trong sinh học, sinh thái, khoa học xã hội, kinh tế, kỹ thuật và giáo dục. Người mới không cần bắt đầu với nền tảng lập trình quá sâu, vì nét logo và cách trình bày từng bước giúp họ nhanh chóng chuyển một ý tưởng về tương tác cá thể thành mô hình có thể chạy. Tuy nhiên, sách cũng hữu ích cho người đã biết lập trình, nhưng cần một khung phương pháp để thiết kế thí nghiệm, phân tích độ nhạy và đánh giá độ tin cậy của mô phỏng. Lợi ích lớn nhất là thay đổi cách đặt vấn đề. Thay vì chỉ tìm một phương trình tổng quát cho hiện tượng vĩ mô, người đọc học cách hỏi những quy tắc vi mô nào có thể tạo ra hiện tượng đó và làm sao kiểm tra các quy tắc ấy. So với nhiều tài liệu chỉ dạy cú pháp nét logo hoặc giới thiệu ABM ở mức khái niệm, sách nổi bật vì kết hợp chặt chẽ giữa lập trình, tư duy khoa học và tiêu chuẩn phương pháp. Nó không hứa rằng mô hình hóa sẽ dự đoán chính xác mọi hệ phức tạp. Ngược lại, sách nhấn mạnh việc đơn giản hóa có chủ đích, thử nghiệm lặp lại, đối chiếu với thực tế và công bố minh bạch. Sự cân bằng giữa khả năng tiếp cận, chiều sâu khái niệm và trách nhiệm trong phân tích khiến đây là một nền tảng đáng tin cậy cho việc học và sử dụng mô hình dựa trên tác tự. Nếu bạn muốn ủng hộ Uri Wilensky, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!